Thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu bài đọc thứ nhất từ sách ngôn sứ Isaiah đã nghe nói về bữa tiệc và nhất là tiệc cưới. Đây là một hình ảnh truyền thống thánh kinh dùng để chỉ về một ngày hội vui khi Đức Chúa Trời thu phục tất cả quyền lực về dưới một sự quản trị của Chúa. Sẽ không còn có cảnh các quốc gia, các dân tộc, mỗi người hùng cứ một cõi và đi đến chỗ xung đột, đi đến chỗ đổ máu để giành cái ngôi vương bá, cái ngôi siêu cường ở trên cái cõi đời này. Lúc bây giờ chỉ có một Đức Chúa Trời là nắm quyền thống trị muôn dân muôn nước ở trong cái cảnh thái bình, ở trong cái cảnh hòa thuận. Bốn bể đều là anh em như thiên hạ, những ước mơ mà không bao giờ đạt được ở cái cõi đời này vì tham vọng quyền lực và tiền bạc, vì cái sức mạnh của tà thần luôn chia rẽ người ta, khiến cho người ta không bao giờ thực hiện được cái mộng đoàn kết một nhà. Chúng ta hãy nhìn trong những ngày gần đây, cộng đồng của châu Âu chẳng hạn, sau một thời gian thành lập thì đã bị tan rã. Nước Anh quyết định ra khỏi cái cộng đồng châu Âu. Rồi ở vùng Đông Nam Á có 10 quốc gia trong khối ASEAN, nhưng hiện nay trước bao nhiêu cái khó khăn về kinh tế, về quân sự, về chính trị, trước những cái sức công phá của những cái siêu cường thì hình như mạnh ai nấy lo. Chỉ còn cái hình thức mà thực chất không hề có một cái sự tương thân tương trợ nào hết. Rồi trong lúc đó, trong mỗi một quốc gia thì cũng chia rẽ vì lý do chính trị, vì lý do quyền lợi phe nhóm, khiến cho cuối cùng những người dân lúc nào cũng là nạn nhân, cũng là cái mục tiêu để bị những kẻ ngồi trên chóp quyền lực để khai thác, để lợi dụng và để tiếp tục làm cho cuộc sống càng ngày càng đau khổ, càng khốn nạn. Người ta không đối xử với người dân như là người đồng bào, thậm chí không như là một con người mà coi như là con vật. Việc thu thuế được ví như cái việc vặt lông vịt. Còn đôi khi nói nặng lời những người lao động thấp cổ bé miệng, gọi họ là ký sinh trùng. Tình trạng như vậy sẽ chấm dứt khi Đức Chúa Trời thu phục tất cả quyền bính vào trong bàn tay của Ngài là Đấng Thượng Đế, là Đấng Cứu Độ đầy lòng thương xót. Do đó sẽ có một cái ngày tiệc vui cho toàn thể nhân loại, không còn phân biệt giàu nghèo, không còn phân biệt sang hèn, tất cả mọi người sẽ được mời vào cái bữa tiệc đó. Trong bài tin mừng thì chúng ta thấy lại xác định là tiệc cưới. Rõ ràng trong tất cả các thứ tiệc tùng, tiệc cưới luôn luôn là niềm vui lớn, vì người ta chứng kiến việc kết hợp giữa đôi nam nữ, và cũng là kết hợp giữa hai cái gia đình, giữa hai họ hàng, để sinh ra một gia đình mới, đưa lên những cái hy vọng về một cái tương lai tốt đẹp. Thì tiệc nước trời, tức là cuộc vui khi nhân loại được hiệp nhất dưới uy quyền của Thiên Chúa toàn năng và thương yêu, đúng là một tiệc cưới. Không còn những cái chia rẽ hận thù, không còn những tham vọng độc ác ích kỷ nữa. Mọi người sẽ chung vui trong một cái bàn tiệc, liên kết với nhau, trước là xa lạ, bây giờ là họ hàng, bây giờ là gia đình, bây giờ là bằng hữu, đúng như là ước mơ là sẽ có cảnh tứ hải giai huynh đệ, bốn biển là anh em một nhà. Thứ hai là chúng ta nghe cụm từ y phục lễ cưới. Đây cũng là một cái từ ngữ có lâu đời trong Thánh Kinh. Anh chị em còn nhớ sau khi ông bà tổ tông loài người sa ngã thì họ đã nhận ra mình trần truồng, và khi mà tiếp cận với Đức Chúa Trời thì họ sợ hãi, họ phải trốn vào trong cái bụi rậm, tức là họ đã mất cái ơn nghĩa của Chúa, mất cái tình nghĩa sâu đậm cha con với Thiên Chúa, cho nên họ đã bị hạ xuống thành ra loài vật sống theo bản năng, chỉ có con vật mới tìm cách chui rút ở trong cái bụi rậm, ở trong hang ổ. Con người được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúa thì phải hiên ngang giữ phẩm giá của mình, đầu đội trời, chân đạp đất. Một khi đã phạm tội, một khi đã bị cắt đứt ra khỏi tình nghĩa với Thiên Chúa, người ta trở nên trần truồng. Do đó y phục theo dụng ngữ của Thánh Kinh có nghĩa là cái ơn phước của Chúa, cái tình nghĩa của Chúa, ơn bảo vệ của Chúa. Trong Thánh Kinh chúng ta thường nghe Thiên Chúa nói: ta sẽ mặc cho các con y phục ơn phước, ta sẽ mặc cho chúng con áo công chính, ta sẽ mặc cho chúng con lễ phục của lòng nhân nghĩa. Vậy thì khi con người biết giữ phẩm giá của mình, khi con người dám liều mạng để chống lại những hình thức tham lam, tội ác, ích kỷ, và có cái tính cách như là muốn xâm hại cái phẩm giá của người đồng loại, và bằng mọi cách giữ vững cái đạo đức, giữ vững cái phẩm giá, giữ vững cái nhân phẩm của mình, thì con người sẽ có một cái bộ lễ phục tốt đẹp. Nhưng nếu khi con người vì nghe theo tà thần, nghe theo những cái cám dỗ của tiền bạc và quyền lực mà xâm hại phẩm giá của người đồng loại, đồng thời bán rẻ cái lương tâm, bán rẻ cái phẩm giá của mình, thì con người cũng sẽ không còn mang cái lễ phục để xứng đáng được xuất hiện trước nhan thánh Đức Chúa Trời, và càng bất xứng khi mà muốn tiến vào trong cái tiệc cưới, trong cái bữa đoàn viên của Đức Chúa Trời dành cho muôn dân muôn nước. Và thưa anh chị em, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô gửi thư cho giáo đoàn Philip có đề ra một cái phương cách để tất cả chúng ta giữ vững được cái phẩm phục, cái lễ phục của mình. Thứ nhất là mỗi một người phải biết tự lực tự cường, đừng để cho mình rơi vào cái tình trạng thiếu thốn, để rồi vì nghèo, vì túng thì làm liều làm càng, bán rẻ cái phẩm giá của mình chỉ vì một cái món lợi nhỏ, bán rẻ luôn cả cái tình nghĩa của mình với Đức Chúa Trời để được những cái lợi lộc rất là thấp hèn và hết sức mong manh của đời này. Một mặt khác, cũng theo lời dạy của Thánh Phaolô, chúng ta phải có cái tinh thần tương thân tương trợ. Chúng ta sẵn sàng bớt đi một chút cái quyền lợi của mình, cái bổng lộc của mình được Chúa ban dư thừa để nâng đỡ cho những anh chị em đồng bào đồng loại của chúng ta trong cơn túng thiếu. Làm như vậy, chúng ta vừa bảo vệ cái phẩm phục, cái lễ phục Chúa ban cho mỗi người chúng ta, vừa giúp cho người đồng bào đồng loại chúng ta cũng bảo vệ được cái phẩm phục, cái lễ phục mà Chúa ban cho họ. Với cái tinh thần tương thân tương trợ, chia sẻ lá lành đùm lá rách như vậy, rõ ràng chúng ta đã làm cho cái tiệc cưới nước trời sẽ nên trang trọng, vui tươi, và đúng là một cái ngày hội của muôn dân muôn nước khi được đoàn tụ trong một đại gia đình con cái của Chúa để chung vui với nhau trong cái tiệc cưới nước trời. Thiết tưởng hôm nay chúng ta đi dự lễ về sẽ mang lấy cái thông điệp này, cái sứ điệp lời Chúa này để áp dụng cho từng người chúng ta, từng gia đình chúng ta, và nhất là cho cái cộng đồng của những môn đệ Chúa Kitô. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn giữ vững được cái phẩm giá của mình là hình ảnh Đức Chúa Trời, chấp nhận mọi thua thiệt để giữ được cái lễ phục của mình là cái phẩm giá làm người của mình, nhất là phẩm giá Kitô hữu của mình nguyên vẹn cho tới ngày chúng ta cùng được đoàn tụ trong tiệc vui, tiệc cưới nước trời.